Tại cuộc gặp một số trí thức Việt kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam, Thủ tướng và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về tình hình sinh viên thanh niên Việt Nam tại New York và giải đáp những câu hỏi mà Việt kiều thanh niên sinh viên quan tâm. Đặc biệt, về câu hỏi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng cho rằng muốn tuyển dụng được những nhân lực chất lượng cao phải đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần cho họ. Nếu giải quyết được cả hai vấn đề này là tốt nhất, nhưng trong thực tế, những người có điều kiện tương đối tốt về vật chất thì có thể quan tâm hơn những nhu cầu tinh thần. Do đó, ở những nơi mà lợi ích vật chất chưa thật sự được đảm bảo, thì chúng ta cần chú ý đến việc xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch, văn minh, người làm việc nhận được sự tôn trọng. Về phần mình, chính phủ đang cố gắng tiếp tục triển khai nâng lương cho cán bộ công chức viên chức trong khu vực công, phù hợp với điều kiện đất nước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn trong các cơ quan nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140 năm 2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Mặt khác, dù làm việc ở đâu, kể cả trong nước và nước ngoài, vẫn có thể vừa giải quyết được nhu cầu cá nhân, vừa đóng góp được cho đất nước, như một đại sứ của Việt Nam ở nước sở tại. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không quá nặng nề về chuyện làm việc trong nước hay nước ngoài. Quan trọng nhất là hiệu quả làm việc, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và luôn nghĩ về đất nước, tự hào mình là người Việt. Dân giàu thì nước mới mạnh, ở đâu đóng góp được cho đất nước thì cũng đều tốt cả. Đồng tình với quan điểm này của Thủ tướng, một số ý kiến chia sẻ rằng những điều kiện tinh thần là rất quan trọng để người Việt Nam ở nước ngoài có thêm động lực về Tổ quốc làm việc. Các ý kiến cũng chia sẻ về một số khó khăn thách thức trong quá trình học tập sinh sống tại nước ngoài. Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn vất vả của những Việt kiều, sinh viên, thanh niên Việt Nam khi ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trong dịch bệnh, Việt Nam nhất quán đối xử công bằng với công dân Việt Nam và công dân nước ngoài. Trong quan hệ với các nước, chúng ta luôn đề nghị các nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập. Chúng ta cũng đã triển khai các giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài theo các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp nước sở tại. Tuy nhiên, trong sinh hoạt làm việc học tập cũng xuất hiện những khó khăn vướng mắc do sự khác biệt về văn hóa. Thủ tướng mong muốn các sinh viên, thanh niên Việt Nam nỗ lực vươn lên khẳng định mình, đồng thời chia sẻ với người dân nước sở tại để hai bên hiểu biết hơn về nhau. Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đã đề ra nhiều chủ trương chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư kinh doanh hợp tác khoa học công nghệ và hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thủ tướng khẳng định, nhà nước đã có ưu đãi nhất định để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng phải phù hợp với điều kiện chung của đất nước. Mặt khác, trong nước cũng có những điều kiện thuận lợi nhiều mặt như tình cảm đồng bào, văn hóa đất nước và mỗi người sẽ cân nhắc quyết định cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng đã trao đổi về những cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, cách tiếp cận toàn cầu, đề cao hợp tác quốc tế và kêu gọi công bằng công lý của Việt Nam. Bởi Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về biến đổi khí hậu, là nước đang phát triển, vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Ngoài việc phát huy nội lực, Việt Nam cần hỗ trợ các nước phát triển, các đối tác về thể chế, tài chính, nhân lực, công nghệ, quản trị. Thủ tướng mong muốn bà con Việt kiều luôn khỏe mạnh, làm việc ổn định, các học sinh sinh viên Việt Nam học tập không thua kém ai, giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò cầu nối bằng những hành động cụ thể, góp phần vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cũng mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử, về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Mỗi người là một đại sứ, tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với cơ quan đại diện Việt Nam tại New York. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã điểm lại những bước tiến dài, những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua, kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, để làm tốt nhiệm vụ, các cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam phải nắm chắc các vấn đề song phương và các vấn đề toàn cầu như ứng phó với dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, kêu gọi sự chung tay của các quốc gia, đề cao chủ nghĩa đa phương, trong đó cơ chế quan trọng nhất là Liên Hợp Quốc. Đồng thời, phải nắm chắc và cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập tự chủ về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, thích ứng, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, phải nhận thức rõ vai trò của Liên Hợp Quốc và vai trò của Việt Nam với Liên Hợp Quốc. Tiếp tục tổng kết sâu hơn về kinh nghiệm hai lần Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Bám sát nắm chắc, phân tích đánh giá thông tin, tình hình thế giới, động thái của các nước. Không ngừng khẳng định phẩm chất năng lực trí tuệ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề song phương và đa phương. Với phương châm chân thành, tin cậy, trách nhiệm. Thủ tướng cũng lưu ý trong việc tăng cường nghiên cứu chiến lược, chú ý lựa chọn cán bộ cho công tác này, đề xuất các sáng kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là khi tình hình có diễn biến mới, khác so với trước đây. Thủ tướng đề nghị cán bộ nhân viên cơ quan đại diện không ngừng nâng cao trình độ, chú ý việc giao lưu học hỏi với các cơ quan đại diện các nước, bạn bè quốc tế, nhất là kỹ năng ngoại giao, giữ vững đoàn kết thống nhất, chăm lo cho cộng đồng người Việt, nhất là đội ngũ trí thức, sinh viên để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và các nước.